rất tốt.
Rồi.
Quỳ là một vị nhạc sư truyền thuyết rất ư là nổi danh ở cái thời cổ đại. Lỗ, vua Lỗ một hôm mới hỏi Khổng Tử, Lỗ Ai Công đó, hỏi Khổng Tử rằng người ta hay nói quỳ nhất túc, như vậy là quỳ chỉ có một chân đâu phải không? Khổng Tử nói rằng đó là cái truyền thuyết rất ư là lầm lẫn, mà thật sự thì nó như vậy. Khi mà vua Thuấn muốn dùng âm nhạc để hóa độ dân chúng, để giáo hóa dân chúng á, thì mới nhờ Trọng Lê đó tiến cử nhân tài. Thì Trọng Lê ở trong dân gian phát hiện được quỳ, cho nên mới tiến cử lên cho vua Thuấn. Thuấn bèn phong cho quỳ làm nhạc chính. Và quỳ bắt đầu mới hiểu chính lại tất cả các âm luật đó, với ngũ thanh á. Rồi theo tất cả những cái tiếng gió ở tám phương nó mà chế nhạc. Thiên hạ không ai mà không bị cái nhạc của quỳ đó hun đúc một cách nữa là rất ư là cảm nhiễm. Rồi bây giờ Trọng Lê lại còn muốn tìm một người như vậy nữa. Thì vua Thuấn nói rằng âm nhạc đó là cái tinh hoa của trời đất, là cái phép tắc của vấn đề mà đắc thất, chỉ có thánh nhân mới có thể sử dụng nó một cách nghĩa là hòa hài. Đó là cái nền tảng của âm nhạc. Quỳ có thể hòa ngũ thanh khiến cho thiên hạ an định. Có được một người như quỳ đó là đầy đủ lắm rồi. Vì như thế mà nói là quỳ nhất túc, là chỉ có một quỳ là đủ rồi. Nhưng mà người ta nhìn văn mà sinh nghĩa, cho nên tưởng tượng thành quỳ là một người và có một chân. Đấy, quỳ nhất túc. Quỳ nhất túc thì đại khái là ngay chính những cái người mà học kinh điển chẳng hạn, là học theo tinh thần của quỳ nhất túc, tức là cứ nhìn ở nơi văn thôi đó, xong rồi chế ra nghĩa mà không có thấy được cái nghĩa. Chẳng hạn như vừa rồi mình học Tín Tâm Minh đó, thì mình cũng biết, thì dù mình cũng có thể thấy một số cái bản dịch ấy đó, là cũng bị một cái lối giống hơi như là quỳ nhất túc vậy đó, mà không có hiểu nhất túc này không phải là một chân, mà nhất túc đây là cái vấn đề là chỉ một quỳ đó là đủ rồi. Đó. Nhưng mà họ cứ hiểu theo như vậy thôi, thành ra những cái câu cú ở trong Tín Tâm Minh mà mình đơn cử là dễ bị tưởng tượng thành quỳ nhất túc kia lắm. Chẳng hạn những câu như là chỉ động đó, vô động mà động chỉ vô chỉ, hoặc giả rằng là những cái gọi rằng là tín tâm bất nhị, hay là bất nhị tín tâm vân vân, là người ta nhìn theo cái tinh thần của quỳ nhất túc hết ạ. Tức là toàn là giải thích theo như vậy không, tức là giải thích theo cái mà rằng là dễ nhận ra. Nhưng mà nếu mà nhận ra được cái tinh thần của cái bản văn á, thì mới biết rằng là những hai cái câu đó là tiêu biểu thôi, còn nhiều cái câu khác nữa, nhưng mà hai câu đó là tiêu biểu nhất. Hai câu đó là tôi nhìn vào mấy cái bản dịch đó là mình đều thấy rằng là hơi không có hiểu rõ cái bản văn của Ngài Tăng Sáng. Thành ra hiểu thành như vậy hết ạ. Thành cái quỳ nhất túc ở đây nó là đại khái là đương nhiên là khi mà mình mà muốn hiểu một cái vấn đề gì thì mình không có nên rằng là cứ vậy đó, cứ vọng văn mà sinh nghĩa, như là cái từ ngữ ở đây nói nó vọng văn sinh nghĩa, mình cứ nhìn theo cái văn như vậy, mà mình phải hiểu được cái ý nghĩa, cái nghĩa chân thật. Tại vì nhiều khi cái văn nó có nhiều cái ý nghĩa nó hàm chứa ở bên trong, thành ra mình phải xét kỹ tử tế mà khám, tức là nhìn nó nhiều cái nghĩa, xong rồi mới nhận ra là cái nghĩa nào thì cái nghĩa mà nó rất là mạch lạc, Còn nếu mà những cái nghĩa nào như vậy thì nó không có mạch lạc. Thành ra cái quỳ nhất túc là một tiếng khen, mà nó hóa ra thành là một cái tiếng gọi rằng là đại khái có thể nói rằng là bỡn cợt. Tức là thay vì nói rằng là quỳ là một cái người mà rằng là duy nhất vô nhị, duy nhất vô nhị thì nói là quỳ nhất túc, thì thành là quỳ què. Thành ra thành cái tiếng nó giống như bỡn cợt, mà thật ra là một cái tiếng rất ư là danh dự. Khi mà Thuấn nói rằng là quỳ nhất túc là cả một cái danh dự cho quỳ, nhưng mà người đời sau thì nó thành ra là phỉ nhổ. Gọi nôm na dịch ra tiếng Việt là quỳ què. Nhưng mà đánh chính vì như thế đó mà hiểu như hiểu kiểu như vậy đó, thì nó thành nó thành hiểu sai một ly nó đi dặm, nó thành như vậy á. Thành câu chuyện của quỳ nó cũng là một cái bài học để mà mình khi mà mình học Phật thì mình suy nghĩ, mình nhìn, mình tư duy á. Mà sư phụ nói điển hình nhất là Tín Tâm Minh vừa rồi, là mình cứ bị nhìn đại đa số nó theo cái nghĩa rất ư rằng là bảo thủ của mình, mà nó không theo một cái nghĩa cải cách cái sự tư duy của mình. Rất là cải cách theo cái sự tư duy của mình, đó là cải cách là theo cái tinh thần của Ngài Tăng Sán chỉ, còn bảo thủ đó là theo cái tinh thần mà cũng Ngài Tăng Sán nêu ra luôn, tức là về cái vấn đề giản trạch. Còn cải cách là về cái vấn đề rằng là nhất như. Ngài Tăng Sán thì muốn là mình phải cải cách cái suy nghĩ, cái nhìn đó, thì cái cải cách như vậy nó mới trúng. Còn mình thì nhìn theo cái truyền thống của mình, cái truyền thống mà hồi nhỏ tới lớn mình mới no giữ, mình giữ ngã câu sinh, tức là cái nghiệp đó nó cùng với mình sinh ra một lần, xong rồi nó được hun đúc và tăng trưởng bằng lần là cả một cái xã hội, nó nhồi vào. Thì dù con người ta thì nó sinh ra là giữ dục câu sinh, thì sinh lên rồi được những người xung quanh bày cho những cái tham dục, bày khuyến khích cho những cái tham dục nữa, cho rằng là tăng trưởng những cái trí tham dục, chẳng hạn như con nít chẳng hạn, là cũng bày nghĩa là lớn lên làm gì, làm tổng thống, làm bác sĩ, làm gì. Chỉ có một cái anh chàng cháu sư phụ là chịu chơi nhất, hỏi nó lớn lên mày làm gì, đúng rồi, làm thằng không nản. Chịu chơi chưa từng có trong con nít, có con nít là được cha mẹ dạy kỹ lắm ạ, à, dạy là lớn lên làm bác sĩ, làm tổng thống, anh cũng được dạy, rồi bố anh biểu diễn cho mọi người xem, có bà, có ông, có sư phụ, có này kia gì, mà hỏi Nguyễn lớn lên làm gì, hỏi anh trước, chí lớn lên làm gì, làm ông bác sĩ, Nguyễn lớn lên làm gì, làm thằng không nản. Chịu chơi chưa từng có. Ôi, anh mới có mấy tuổi chưa đi học mới chịu chơi không tưởng tượng.
Khó quá, đôi cũng khó.
Chịu vinh cái gì, quê một đống hết trơn rồi. Anh toàn làm quê không à, bày cho anh rồi ha, bày đá rồi hỏi anh nói ngược. Mà lúc bày anh khảo bài anh nói rất trúng, nhưng mà đến lúc mà ra thi ứng cử á, mà nói thiệt cho biểu diễn cho mọi người coi chơi, anh làm chưa ngừng hết trơn. Mà anh nói chuyên môn như vậy á, anh im lì nhưng anh cứ như vậy anh làm. Hai anh em ở Kiến Tường không có biết gì hết trơn á, nhỏ bố anh làm sĩ quan ở dưới đó, ở trong trại nhà binh đó. Cho nên nó suốt đời nữa tụi nó ở với lính không à. Anh ra nó thấy hen nào mà mặc áo tri di là nó kêu thằng lính. Bữa nó kêu bố ơi có thằng lính tới kiếm bố. Cái bố anh mặc xà lòn trong nhà chống lạnh đi ra, cái bố anh giật mình thấy ông tỉnh trưởng. Nhưng mà anh đâu có phân biệt lon lá ở đâu, anh thấy nào mặc đồ lính là anh nói bố ơi có thằng lính tới kiếm bố. Anh ở trước cửa anh la to lên vậy, bố anh mặc xà lòn chống lạnh đi ra nha, đi ra kinh kên tưởng thằng lính nào thiệt, hóa ra là ông tỉnh trưởng, ông trung tá tỉnh trưởng. Còn thằng em á, mình ngồi trên xe mình ngạc nhiên lắm, đi đường cứ thấy vậy nè. Mình ngồi thằng này sốc kỳ ta, nó cứ chào, thế nó thấy nào mặc đồ tri di đi ngang thì nó chào, tại vì nó ở trong trại lính quen rồi, bố nó nhìn mấy lính á, bố nó đi ngang mấy lính chào, cái rồi thép cái nó cứ nhìn thấy mấy cái thằng mặc đồ lính là nó chào, thành ra nó ngồi nó chào cả ngày, ngồi trên xe. Thằng em thì như vậy, nó rồi bày ánh cái gì đó là cũng thất bại hết, bày ánh cái gì lại cũng nói nghịch chiêu hết trơn à. Người ta thì bày kỹ đó, nhồi cho những cái tham dục như vậy, nhồi nhồi lớn lên rồi kia gì đó, đó vui lắm. Ở nhà gia đình á, mà cái gì mà gọi rằng là, nhất là Việt Nam này mình nữa đó, một thằng con nào mà để hình sexy gì nó là cha mẹ chửi đó, chửi đem xé đốt đó. Nhưng mà lấy vợ lấy chồng thì vui lắm, cái đó còn hơn ông nội của sexy nữa đó, thì mừng lắm, hai họ này cùng đi vui vẻ ghê lắm. Mà còn hỏi là chừng nào mày lấy chồng, chừng nào mày lấy vợ nữa, đi manh mối cho nữa. Thành ra tức cười ra lắm. Nghĩa là nhìn thì không được mà hành thì được đó. Mà hành thì vui nữa, hao bao nhiêu cũng được. Vậy mới mâu thuẫn. Mà nhồi như vậy nó rồi, một cái đứa nó từ trong cái tình trạng như vậy, nó giữ dục câu sinh theo như đạo Phật nói, rồi nó lớn lên trong tất cả những cái hoàn cảnh như vậy, nó thành truyền thống dục. Thành ra cả thế giới nó thành cái truyền thống như vậy. Thành ra nó thấy mấy cái chuyện như vậy, nó bắt được liền, nó đánh hơi được liền. Đấy, nó truyền thống của nó, quen. Thành ra mới bị tổ hòa nhâm ma. Thành ra đối với lại ngày tăng sáng là muốn cải tổ cái một cái truyền thống, cải cách cái truyền thống mà tư duy hay suy nghĩ, mà không có để theo một cái truyền thống bảo thủ theo nói trên nữa. Cho nên một đứa con nào mà trong gia đình mà muốn đi tu mà vô dục cũng cả nhà lo, mà dục thì cả nhà thấy hài lòng, mà vô dục thì cả nhà lo sợ lắm, thằng này nó làm sao ấy nha đó. Nó làm sao á đó. Tại vì nó không giống mình. Thành ra đó cũng là một cái vấn đề mà truyền thống bảo thủ con người ta, thành chính cái truyền thống đó mình bảo thủ vô cùng, nên là mình không chịu cải cách, những cải cách theo cái tinh thần cải cách của ngài tăng sáng, mình không chịu. Thành ra mình mới hiểu sai. Thành ra vì như vậy đó mà cái vấn đề giác ngộ đó là một cái vấn đề rất ư là gọi rằng là rốt ráo vô cùng á, thì bị mình coi nó thành rằng là vấn đề của nhị biên. Tức là mình coi từ cái mà rằng là quỳ là vô tiền khoáng hậu thì nó thành rằng là quỳ què. Thì cái giác ngộ mà theo tổ sư nói nó là một cái giác cổ, nó là cái gọi là tối thượng, thì với mình á thì cái giác ngộ đó nó cũng phải què quặt, nó cũng thành như vậy. Nhìn rồi tiếp chuyện gì.